Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên các đội thi tham gia vòng chung kết cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2025. Đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, công chức sau sáp nhập, cách làm bài bản của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hơn 1.900 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động. Các ngành địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do mưa bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 7 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2025. Tới dự và động viên các đội tham gia thi đấu có đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vòng chung kết có sự tham gia của 64 đội thi được chia thành 4 bảng đấu gồm: bảng A dành cho đối tượng từ 9 đến 11 tuổi, tương đương cấp tiểu học; bảng B dành cho đối tượng từ 12 đến 15 tuổi, tương đương cấp trung học cơ sở; bảng C dành cho đối tượng từ 16 đến 18 tuổi, tương đương cấp trung học phổ thông; bảng D dành cho đối tượng không quá 22 tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn tỉnh. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia ở một đội thi và đúng bảng thi theo độ tuổi. Với chủ đề Vì một Bắc Ninh xanh, các đội thi lắp ráp lập trình robot tự động hóa 100% và thi trực tiếp trên sao bàn với các nhiệm vụ khác nhau theo từng bảng đấu như trồng cây, làm sạch sông và xử lý chất thải sinh hoạt. Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc đoạt giải, trong đó các giải nhất thuộc về trường tiểu học Nam Hồng, trường trung học cơ sở Hiệp Hòa, trường trung học phổ thông Sơn Động số 1 và trường Cao đẳng Việt Hàn. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng giải, đồng thời nhấn mạnh cuộc thi năm nay đã thu hút số lượng đông đảo của các đội thi, tăng gấp 2 lần so với lần thứ nhất. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên, các bạn trẻ đam mê đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, robotics. Thành công của cuộc thi là minh chứng cho tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Bắc Ninh trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây cũng là động lực để tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục STEM trong dạy và học, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Qua đó cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân cũng đã được khen thưởng với những đóng góp chung cho sự thành công của cuộc thi năm nay.
Sáng cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân sau sáp nhập với sự tham gia của tổ chức hội ở cơ sở 99 xã, phường trên địa bàn. Tại hội nghị, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân sau sáp nhập, các cơ chế để hỗ trợ nông dân phát triển trong bối cảnh hiện nay, các đại biểu còn tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân trên địa bàn tỉnh vụ hè thu năm 2025. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội ở cơ sở cũng đề xuất những phong trào mới, từng bước xác định rõ định hướng, các mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế để chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp với nhiều điểm mới và trở thành điểm sáng của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập tỉnh, các đơn vị hành chính, cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh gọn hiệu quả. Nhiều cán bộ công chức từ các địa phương đơn vị được điều động luân chuyển về công tác tại trung tâm tỉnh mới. Không chỉ thay đổi môi trường làm việc mà điều kiện sinh hoạt cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc sớm ổn định nơi ăn, chỗ ở trở thành điều kiện đầu tiên, quan trọng để mỗi cán bộ công chức an tâm công tác, sẵn sàng cống hiến lâu dài. Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đã làm tốt công tác này ngay từ sớm. Phóng viên Thanh Huyền, Quốc Tài có bài phản ánh.
Chuyển công tác từ phòng giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cũ sau sáp nhập về cơ quan mới. Chị Lê Thị Ngân, phòng giáo dục mầm non được bố trí đầy đủ các trang thiết bị, nơi làm việc cũng như các điều kiện khác. Vượt qua những băn khoăn, lo lắng ban đầu, chị rất yên tâm công tác.
Cá nhân tôi cũng như là rất nhiều tất cả các anh em của cơ quan sở cũng đã có được cái sự ổn định tâm lý rất là nhanh. Bởi vì là trước cái thời điểm mà ngày 1 tháng 7 là chính thức chuyển sang cơ quan mới, thì đối với cả lãnh đạo sở dục của Bắc Giang cũ cũng đã có cái sự bố trí phân công vừa tới tất cả các phòng ban các anh em là có cái sự đón tiếp và chuẩn bị các cái điều kiện rất là thuận lợi về cơ sở vật chất, về thiết bị để cho anh em Bắc Ninh cũ khi mà sang bên này thì sẽ có cái điều kiện làm việc ổn định ngay từ ban đầu.
Sau sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh có 48 cán bộ, công chức, người lao động chuyển về nơi làm việc mới. Từ nhiều tuần trước, việc chuẩn bị đón cán bộ chuyển về trung tâm tỉnh mới đã được sở thực hiện bài bản. Tại các phòng làm việc, các vật dụng như tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh đều được rà soát bổ sung, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, bắt tay ngay vào công việc. Ông Nguyễn Như Học, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chia sẻ.
Chúng tôi nhận được sự quan tâm cái việc bố trí cái phòng làm việc một cách nó rất là khoa học. Rồi nhận được sự hỗ trợ của các anh chị em đồng nghiệp ở Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang trong việc sắp xếp cái thời gian chuyển đồ, hỗ trợ cái việc bố trí kê xếp phòng làm việc. Thì hiện tại thì anh em chúng tôi ở Sở Giáo dục Bắc Ninh cũ lên đây công tác thì đã được bố trí đầy đủ các điều kiện để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Không chỉ quan tâm đến nơi làm việc, việc bố trí nơi nghỉ trưa, lưu trú khi cần cũng đã được sở quan tâm, sắp xếp. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
Ngoài việc sắp xếp các cái điều kiện về nơi làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức, thì đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh thì cũng đã bố trí hai phòng riêng như thế này, dành để làm nơi nghỉ lại cho cán bộ công chức với đầy đủ các cái trang thiết bị, các cái điều kiện tuyệt đối nhất.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nhấn mạnh đến sự chủ động trong việc quan tâm bố trí, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ sau sắp nhập yên tâm công tác.
Cơ bản tất cả các cái phòng làm việc đầy đủ các cái phương tiện như là điều hòa nhiệt độ, quạt mát, rồi phòng làm việc, máy tính, rồi kết nối hệ thống Internet thông suốt ngay từ những cái ngày đầu tiên. Sở thì có bố trí một cái bếp ăn tập thể để phục vụ cho cán bộ công chức của cơ quan, có bố trí cái chỗ nghỉ tạm cho cán bộ công chức. Con em cán bộ công chức mà có nhu cầu đến học tại Bắc Giang cho cái năm học mới, năm học 2025-2026.
Việc từng đơn vị nỗ lực bố trí, hỗ trợ nơi làm việc, sinh hoạt cho cán bộ không chỉ thể hiện sự chu đáo trong công tác tổ chức mà còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, từ đó tăng cường tính gắn bó và trách nhiệm lâu dài với công việc. Tất cả vì sự phát triển chung của tỉnh.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, 6 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh đã thu được hơn 12 tỷ đô la vốn đăng ký đầu tư quy đổi, một kết quả rất ấn tượng. Nhiều tập đoàn lớn tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là bến đỗ khi đã mở rộng quy mô tăng vốn đầu tư. Trong tổng số vốn thu hút đầu tư nửa đầu năm, Bắc Ninh đã cấp mới 123 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký lên tới 216.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng thu hút được 186 dự án FDI mới, đạt tổng vốn đăng ký gần 950 triệu đô la. Không chỉ thu hút nguồn vốn từ các dự án đăng ký đầu tư mới, mà nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng vốn. Đã có 71 dự án trong nước và 141 dự án FDI tăng vốn. Riêng nguồn vốn FDI bổ sung tăng thêm đạt 2,4 tỷ đô la. Các dự án đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những dự án lớn về sản xuất tai nghe, sản xuất thiết bị đeo tay thông minh, sản xuất gia công lắp ráp các màn hình hiển thị. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Ninh không ngừng được cải thiện theo hướng thuận lợi nhất đối với nhà đầu tư, thường xuyên lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm này đã có thêm nhiều dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận, tạo thêm nhiều quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới. Trước khi hợp nhất, cả Bắc Giang và Bắc Ninh đều là những điểm sáng về thu hút đầu tư FDI, nằm trong top đầu của cả nước và cũng là điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, hiện có hơn 1.900 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với số lượng lên đến 116.000 vị trí làm việc. Trong số này, lao động phổ thông chiếm khoảng 80%, tập trung chủ yếu ở hai ngành là điện tử và may mặc. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều như Goldtech Vina, khu công nghiệp Quế Võ 50.000 người, công ty New Wing Interconnect Technology Bắc Giang, khu công nghiệp Vân Trung hơn 10.000 người, tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, khu công nghiệp Quang Châu 10.000 người. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nhân lực, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tăng cường kênh thông tin dự báo cung cầu lao động, tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của từng công ty trên địa bàn. Đặc biệt, hàng tháng, trung tâm phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố có lực lượng lao động dồi dào để tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm online, nhấn mạnh chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp để thu hút lao động. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đăng tải trên website của đơn vị và nhiều kênh truyền thông khác về các vị trí việc làm cụ thể, giúp lao động dễ dàng cập nhật và lựa chọn.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có nhiều dư địa phát triển đa dạng cây trồng vật nuôi, đặc biệt điều kiện thuận lợi về đất đai, nhân lực hạ tầng, vốn và thị trường, cùng với chính sách khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra cơ hội lớn để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững. Toàn tỉnh có gần 2.000 cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ước tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm hơn 30% toàn ngành. giá trị sản phẩm tăng từ 17 đến 30% so với canh tác truyền thống. Ngành chức năng đã số hóa 479 vùng sản xuất các nông sản chủ lực đặc trưng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ vài chục hecta đến vài chục nghìn hecta với nhiều loại cây trồng như lúa chất lượng, rau chế biến, rau an toàn, cây ăn quả, hoa, thủy sản. Thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng sinh thái phát triển bền vững, thúc đẩy liên kết hợp tác nhằm hướng tới hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm và hướng tới xuất khẩu. Đồng thời tập trung xây dựng hỗ trợ các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp thâm canh mới trong trồng trọt chăn nuôi, chú trọng thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, xanh sạch, thông minh, sinh thái gắn với chuỗi liên kết đa giá trị, liên kết vùng, liên kết ngành để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có mưa bão xảy ra. Từ việc trực vận hành trạm bơm, chuẩn bị vật tư phòng chống lũ đến tăng cường kiểm tra bến bãi vi phạm đê điều, tất cả đều nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng. Ghi nhận của phóng viên Hữu Vang, Phạm Quý tại một số điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trạm bơm tiêu Tân Chi 2 là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm đảm nhiệm việc tiêu thoát cho 6.400 ha lưu vực của huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn trước đây. Trước mùa mưa bão, công tác duy tu bảo dưỡng các tổ máy, vớt bèo tại bể hút, công trình trên kênh đã được hoàn tất, đảm bảo công nhân trực vận hành, vật tư dự phòng sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Bà Phùng Thị Thu Thủy, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Chúng tôi tổ chức phân theo ca trực thì đảm bảo đủ cái số lượng người theo như quy định, căn cứ vào cái tình hình thời tiết cũng như mực nước ở bể hút để chúng tôi cũng có đưa ra những cái phương án điều hành tiêu đệm hợp lý.
Tại các điểm canh đê dọc tuyến sông Cầu, sông Đuống, sông Hữu Thái Bình, công tác chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai cũng đã sẵn sàng. Kho, điếm canh đều tập kết đầy đủ vật tư sẵn sàng công tác phòng chống lụt bão. Lực lượng xung kích, các đội canh đê phòng chống bão lũ thuộc các xã ven sông cũng đã cử người túc trực tại các vị trí sung yếu trong suốt mùa mưa bão. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thông tin:
Và chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo cái việc là theo dõi, giám sát thường xuyên liên tục để bất kể có một cái hiện tượng nào đó thì chúng tôi sẽ xử lý kịp thời.
Song song với công tác phòng chống lũ, các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương ven đê cũng đã tăng cường quản lý hoạt động của các bến bãi ven sông, thực hiện ký cam kết với các chủ bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh, tiến hành giải tỏa toàn bộ các bãi tập kết ngoài quy hoạch trước mùa mưa bão, kiên quyết đóng các bến bãi chưa đầy đủ điều kiện, hồ sơ pháp lý, vi phạm quy định của luật đê điều, luật đất đai, luật môi trường, thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông. Như lời của Trung tá Nguyễn Văn Trường, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 1, phòng PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh.
Tổ công tác cũng đã đi tuần tra kiểm soát và ký cam kết với các chủ bãi cũng như là cam kết với những lái xe là nghiêm túc chấp hành luật lệ an toàn giao thông, yêu cầu các bến bãi là hạ độ cao nguyên vật liệu tập kết, tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra cơ động trên tuyến, khi phát hiện những xe vi phạm là tiếp tục xử lý nghiêm túc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa bão.
Với tinh thần 4 tại chỗ và sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở, các ngành địa phương đang thể hiện rõ quyết tâm chủ động phòng chống bão lũ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kình Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.